hãy đi và hãy làm như vậy. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện có vẻ cũng rất là bình thường nhưng cũng làm xôn xao dư luận trong các cái bài báo viết qua viết lại từ đầu tháng đến giờ. Chuyện là trong những ngày bệ chở con cái đi thi thì hôm đó ở một trường học kia, các phụ huynh đến cũng đông, học sinh đi ra cũng nhiều. Bỗng dưng có một xe tang đi ngang. Mọi người thì cũng vẫn cứ lo việc của mình, tranh thủ để đi cho nhanh. Duy nhất có một người phụ huynh, tác giả nói cũng đã ngoài 50 tuổi. Ông giữ đứa con của mình đứng lại. Ông gỡ mũ bảo hiểm ra và đứng chào chờ chiếc xe tang đi rồi mới lên xe. Người ta thắc mắc và hỏi ông rằng, ông có họ hàng gì với người chết này không? Ông trả lời, không, tôi chỉ nhớ hồi bé tôi đã được dạy như vậy. Nếu gặp đám tang đi ngang, hãy dừng lại và chào tiễn họ đến nơi cuối cùng. Và người ta biến thành một câu chuyện, có thể nói là nhiều người quan tâm, cũng rất nhiều người là nói lên những nhận định của mình. Xem ra câu chuyện quá đơn giản, như là một bài học thường thức, như là một câu chuyện tử tế giữa đời thường, như là một câu chuyện nhân văn. Nhưng mà ở trong đó, nó cũng bao hàm nhiều lời nhận định. Tại sao xã hội ngày nay người ta lại quên mất những yếu tố rất nhân văn như vậy? Tại sao ngày nay người ta quan tâm có thể vì vội vã với công việc của mình, nên quên đi những cái mối quan tâm và với những người khác? Tại sao lòng con người lại có thể vô cảm như vậy những chuyện đang xảy ra chung quanh mình? Và nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta nói đó là một câu chuyện nhân văn bởi vì người ta cảm thấy con người sống với nhau là đã phải có một cái tình cảm, tình nghĩa. Nhân vật chính trong câu chuyện nói thêm một câu, người ta bảo nghĩa tử nghĩa tận mà chú em. Đối với người chết, đó là một lần duy nhất để bày tỏ cái nghĩa của mình. Thế nên tiếc làm gì? Và phải thể hiện cái tấm lòng của mình với một người đã khuất. Không biết ông có đạo hay không, không biết ông có niềm tin hay không, nhưng nhiều người đã ca ngợi. Cái điều mà người ta muốn nói đến con người sống với nhau là không có ai là xa lạ được. Bởi vì cùng chung chia với nhau trên một hành tinh này, cùng sống trong một cái vùng đất, một thượng một nền văn hóa, một dòng lịch sử. Và vì vậy mỗi người đều đã có sự thương ái và liên kết đối với nhau. Đối với người Kitô hữu thì cái mối liên kết của con người với con người còn có thêm một chiều sâu hơn nữa, đó là chúng ta được chính Thiên Chúa nối kết. Bài đọc hai ngày hôm nay trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse khẳng định Đức Giêsu là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Trưởng tử tức là người anh cả của nhân loại này. Và vì vậy Ngài là đầu của thân thể, Ngài là khởi nguyên, Ngài là trưởng tử của mọi người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Và Ngài muốn làm cho mọi sự được viên mãn nơi Người, muốn nhờ Người mà vạn vật được hòa giải với mình. Vâng, đúng thế. Khi con Thiên Chúa đi vào trong trần gian chia sẻ thân phận của con người, thì kể từ nay tất cả và từng con người đều dính dấp với Đức Giêsu. Và vì vậy, mọi cái tương quan của con người đối với nhau cũng là một cách thể hiện tấm lòng của mình đối với Thiên Chúa và sống cái niềm tin của chúng ta. Đó là mọi người là anh em với nhau, con một cha trên trời. Trong khi còn bé, chúng ta đã từng học cái kinh tin cậy mến. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, lại vì Chúa thì tôi thương yêu người ta như mình tôi vậy. Amen. Đó là một cái điều khác biệt hơn trong niềm tin của chúng ta. Chính vì Chúa mà tôi yêu người khác như mình tôi vậy. Bài tin mừng hôm nay, người thông luật đã đọc lại những khoản luật của Cựu Ước và cũng đã nói được đến hai cái vế quan trọng trong đức bác ái: phải mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và cái thứ hai yêu người thân cận như chính mình. Nhưng ông muốn tỏ mình có lý và cũng lý sự một chút nên mới đặt lên câu hỏi, ai là người thân cận của tôi? Vâng, người ta cũng có thể phân biệt người lân cận và người thân cận. Người lân cận đó là những người đang đồng hành với mình, đang đi chung với mình, đang ngồi cùng hàng ghế với mình, đang đi cùng một chiếc xe, đó là người bên cạnh, người lân cận. Nhưng mà người đó có cái tương quan và có mối tình thân gì với mình không để trở thành người thân cận? Vâng, người thân biến họ thành trở thành những người thân của mình. Đó cũng là một điều hết sức độc đáo. Và Đức Giê-xu đã trả lời bằng câu chuyện dụ ngôn người Samari mà tất cả chúng ta cũng đều thuộc lòng câu chuyện này rồi. Một câu chuyện sống động và cũng rất là ấn tượng. Bởi vì Đức Giê-xu đặt ra hai cái vế của những nhân vật. Những nhân vật lẽ ra là phải thể hiện đức bác ái, một thầy tư tế, tương đương các linh mục bây giờ đấy. Một thầy Lê Vi giống như là một thầy phó tế của chúng ta hiện nay, trông thấy nạn nhân thì bỏ đi. Còn ngược lại, một người ngoại giáo, người Samari. Đối với dân Do Thái thì người Samari là những người không đội trời chung. Ấy thế mà Chúa lại đưa ra để trở thành người làm gương mẫu. Chính người Samari này, ông chạy lòng thương, ông tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân. Ông đã dừng lại để chăm sóc người ấy, đưa đến quán trọ, lại còn hứa nay mai trở về sẽ còn gửi thêm bao nhiêu có thể mà cần thiết để trong việc chăm sóc cho nạn nhân. Và Đức Giê-xu sau đó nói với người luật sĩ rằng, hãy đi và làm như vậy. Vâng, thưa cộng đoàn, qua câu chuyện này chúng ta cũng được gợi ý và được sáng hơn khi nhớ đến cuộc phán xét cuối cùng. Khi đó Đức thẩm phán sẽ phân chia tất cả mọi người thành hai bên, chiên một bên, dê một bên, và nói với phía bên này, khi xưa ta đói ngươi cho ta ăn, ta khát ngươi cho ta uống. Những người đó mới nói lên rằng, thưa thầy, tôi có biết thầy bao giờ đâu để cho thầy ăn, cho thầy uống, cho thầy mặc, đi thăm thầy ở trong tù, vân vân. Đức Giê-xu hay là vị thẩm phán đã nói, khi ngươi làm những điều ấy cho những người bé nhỏ nhất ở đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Vâng, đúng thế. Khi Đức Giê-xu đi xuống trong trần gian, những cái nhân vật ở trong câu chuyện cuộc phán xét cuối cùng đó, chúng ta hiểu là những người ngoại đạo chưa hề nghe biết về Chúa Giê-xu bao giờ. Nhưng mà khi mà họ thể hiện lòng bác ái, khi mà họ sống cái tương quan giữa con người với con người, thì họ đã gặp gỡ được Đức Kitô. Vì Đức Kitô đã làm người và Đức Kitô đã ở giữa và đảm nhận lấy cái thân phận của con người này. Nên khi người ta cư xử với nhau bằng tình thân ái là người ta đang cư xử với chính Đức Kitô. Nhiều lời kinh trong giáo hội mình vẫn cứ nhắc nhở rằng, xin cho con nhìn thấy Chúa Kitô trong mình anh em chúng con để có thể phục vụ được họ. Và đến đây chúng ta trở về bài đọc của trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môsê nói với dân chúng về lề luật, nhưng mà sách luật là một chuyện, điều quan trọng hơn đó là gì? Mệnh lệnh đó không phải ở xa xôi, không phải ở bên kia biển, không phải ở trên trời để ai đó bảo ai lên trời để lấy xuống cho chúng tôi. Thưa anh em, mệnh lệnh đó tôi để ngay trong lòng, trong miệng anh em để anh em đem ra thực hành. Vâng, Thiên Chúa đặt để cái lề luật căn bản về bác ái yêu thương trong lòng của con người, chúng ta gọi là cái lương tâm của con người, làm lành lánh dữ, làm điều tốt tránh điều xấu, làm điều thiện tránh điều ác, nằm trong lương tâm của con người. Và như vậy trong mọi tình huống chúng ta vẫn được soi sáng, được hướng dẫn để nhận ra điều thiện, điều tốt để thực hiện, và thực hiện phát hiện ra những điều ác, điều xấu để tránh nó. Và cũng liên quan đến câu chuyện người Samari, tôi cũng muốn chia sẻ một bản tin cũng mới đọc ở trên mạng thôi. Câu chuyện về một bác sĩ Nhật Bản, ông tên là Hattori. Ông năm nay mới 52 tuổi. Cách đây mười mấy năm, có một người bạn rủ sang Việt Nam. Ông là một bác sĩ và ông chữa bệnh miễn phí cho một số người trong vòng một tháng. Thế rồi ông bỗng dưng là cảm thấy xúc động bởi vì thấy rất nhiều người dân quá nghèo. Cái con số ông đưa ra thì nó cũng hơi khuếch đại một chút. Ông bảo tôi thấy có những người dân cả năm chỉ kiếm được khoảng 500 đô la. 500 đô la thì đâu bao nhiêu nhỉ? Thì bình quân một tháng của anh ta cũng được vài ba triệu, hai ba triệu gì đó. Và họ quá nghèo nên không thể chữa bệnh được. Và ông ta đã quyết định, vâng, ông quyết định là về nhà bán hết tài sản của mình, mua máy móc và qua hẳn Việt Nam ở đây. Và tính đến nay mười mấy năm trời làm việc thiện nguyện, chuyên chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Người ta đã kiếm được con số những người đã được ông cứu chữa lên đến 15.000 người. Và ông nói tất cả những điều đó nhờ gợi hứng của bố của tôi. Ông trước khi chết nhắn với tôi như vậy, con hãy cố gắng làm những điều thiện nguyện, bởi vì điều đó đẹp lòng trời cao. Vâng, thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta những người Kitô hữu. Và như lời nguyện của đầu thánh lễ, tôi nghĩ là một lời nguyện thấm thía cho cả cuộc đời của chúng ta. Xin cho chúng con là những Kitô hữu, tránh những gì bất xứng với danh nghĩa của mình, để luôn luôn sống đúng với tên gọi Kitô hữu của chúng con. Xin cho mỗi người chúng ta không chỉ học thuộc về giới luật của Thiên Chúa, nhưng biết đem ra thực hành trong cuộc sống mỗi ngày. Mến Chúa và yêu người, hãy đi và làm như vậy, Đức Kitô nhắn nhủ với chúng ta.